Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 18 tháng 10, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ Đức Thánh Cha Benedict 16 chủ sự để tôn phong 6 vị tân hiển thánh của giáo hội, cùng buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội nói về một số nhận định của Linh Mục Samir Khalil Samir, dòng tên, về hiện tình cuộc sống của các Kitô hữu trong vùng Trung Đông. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại đức tin chói sáng của Paula Massens, một bà mẹ trẻ công giáo người Italia. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một cặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ 15 phút sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict 16 đã chủ sự thánh lễ tôn phong hiển thánh cho 6 chân phước, gồm một linh mục, một tu huynh và 4 nữ tu trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đó là Cha Stanislaw Kazimierczyk Solntis, người Ba Lan, linh mục dòng các kinh sĩ Laterano, sinh năm 1433, qua đời năm 1489. Tu huynh André Besset, người Canada, dòng thánh giá, sinh năm 1845, qua đời năm 1937. Nữ tu Candida Maria de Jesus Cipitria Ibariola, người Tây Ban Nha, sáng lập viên dòng các nữ tử Chúa Giêsu, sinh năm 1845, qua đời năm 1912. Nữ tu Mary thánh giá Markilov, người Úc, sáng lập viên dòng các nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm Chúa Giêsu, sinh năm 1842, qua đời năm 1909. Nữ tu Giulia Sansano, người Ý, sáng lập viên dòng các nữ tu Giáo lý viên Thánh Tâm Chúa Giêsu, sinh năm 1846, qua đời năm 1929. Và nữ tu Battista Camilla da Varano, người Ý, thuộc dòng Thánh Chiara, sinh năm 1458, qua đời năm 1524. Tham dự thánh lễ có hàng chục vị gồm các hồng y, tổng giám mục, đặc biệt là một số nghị phụ đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, cũng như đông đảo linh mục tu sĩ nam nữ và trên 60.000 giáo dân gồm các nước Ba Lan, Canada, Tây Ban Nha, Úc và Italia. Về phía chính quyền dân sự có phái đoàn Ba Lan 33 người, do Tổng thống Bronislaw Momorowski và phu nhân hướng dẫn. Phái đoàn Úc 16 người do Ngoại trưởng Kevin Rudd cầm đầu. Phái đoàn Tây Ban Nha 9 người do Thứ trưởng Tư pháp Juan Carlos Campo Moreno dẫn đầu. Phái đoàn Italia 8 người do ông Gianni Letta, Phó Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Italia hướng dẫn. Ngoài ra cũng còn có phái đoàn 8 người của Hội hiệp sĩ Malta, phái đoàn 6 người của Hội hiệp sĩ Colombo do ông Carl Anderson, hiệp sĩ tối cao cầm đầu, và bà Rosa Russo Iacobolino, tỉnh trưởng Napoli, Nam Italia, cùng nhiều thị trưởng và giới chức dân sự. Trong khi chờ đợi, tín hữu đã hát thánh ca, lắng nghe một số tư tưởng của các chân phước và suy niệm. Sau lời chào mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, lời cầu hiệp nhất chúng ta đến từ khắp nơi trên thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô này, kết hiệp chúng ta với lời cầu của Chúa Giêsu, của ông Môsê, các tổ phụ, của tất cả các thánh trên trời và của con cái Thiên Chúa sống rải rác khắp nơi trên toàn trái đất. Các chân phước mà hôm nay chúng ta tuyên phong hiển thánh với niềm tin vững vàng nơi Chúa Giêsu Kitô đã đi theo con đường cứu độ. Và trong cuộc sống và công việc làm, các vị đã cho thấy con người theo trái tim của Thiên Chúa. Ước chi lễ tôn phong và chứng tá của các vị thánh mới này là suối nguồn ơn thánh cho các công việc của Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt cho vùng Trung Đông. Chúng ta hãy đón nhận lời Chúa mời gọi và kiểm thực xem đức tin có hiện diện trong con tim của chúng ta hay không. Và chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận các tội lỗi của chúng ta. Sau kinh thương xót, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã xin Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh cho 6 chân phước và giới thiệu ngắn gọn tiểu sử của các vị. Tiếp đến là phần hát kinh cầu các thánh. Rồi Đức Thánh Cha đọc công thức tôn phong hiển thánh như sau.
Ad honorem sanctet individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholici, et vitae christiane incrementum, auctoritate Domini nostri Jesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac nostra.
Để tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi chí thánh, để đề cao đức tin công giáo và gia tăng cuộc sống Kitô, với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền của chúng tôi, sau khi đã suy tư lâu dài và nhiều lần khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa, cũng như lắng nghe các anh em trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và định nghĩa là thánh các chân phước Stanislaw Kazimierczyk, André Besset, Candida Maria de Jesus Cipitria y Bariola, Marie Thánh Giá Makilov, Julia Sansano và Battista Davarano, và chúng tôi ghi danh các vị vào sổ bộ các thánh và thiết định rằng các vị được tôn kính giữa các thánh trong toàn thể giáo hội, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn tươi vui thưa Amen. Tiếp đến thánh tích của các vị được rước lên đặt cạnh bàn thờ, rồi Đức Tổng Giám mục Angelo Amato và các thỉnh nguyện viên tiến lên cảm ơn Đức Thánh Cha và trao đổi nụ hôn bình an. Sau kinh vinh danh, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ lời Chúa. Bài đọc thứ nhất trích từ chương 17 sách Xuất Hành kể lại sự kiện ông Môsê đứng trên núi, giang tay cầu nguyện cho đạo binh của dân Israel do ông Josué chỉ huy đánh nhau với quân Amalek. Bài đọc thứ hai trích từ thư thứ hai thánh Phaolô gửi Timôthê, nhắn nhủ ông trung thành với những giáo huấn đã nhận lãnh và chu toàn bổn phận loan báo lời Chúa, lên tiếng lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện, biện bác, ngăm đe và khuyên nhủ tín hữu. Trong khi phúc âm kể lại chuyện bà quá kiên trì quấy nhiễu viên quan tòa, không biết kính sợ Chúa, cũng chẳng nể vì ai, mà chỉ biết lo cho lợi ích của riêng mình. Nhưng bà ấy quấy nhiễu đến độ ông phải xử cho bà để được yên thân. Giảng trong thánh lễ bằng các thứ tiếng Ý, Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Anh, Đức Thánh Cha nêu bật giáo huấn nền tảng của các bài đọc phụng vụ như sau.
La liturgia di questa domenica ci offre un insegnamento fondamentale. La necessità di pregare sempre, senza stancarsi.
Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay cống hiến cho chúng ta một giáo huấn nền tảng, đó là sự cần thiết cầu nguyện luôn luôn, không mệt mỏi. Đôi khi chúng ta mệt mỏi cầu nguyện, chúng ta có cảm tưởng lời cầu nguyện không ích lợi bao nhiêu cho cuộc sống và ít hữu hiệu. Vì thế chúng ta bị cám dỗ, lao đầu vào hoạt động, sử dụng tất cả mọi phương thế nhân loại để đạt các mục đích của chúng ta, mà không chạy đến với Thiên Chúa. Trái lại, Chúa Giêsu khẳng định rằng cần phải cầu nguyện luôn, và người làm điều đó qua dụ ngôn bà quá, không mệt mỏi nài nỉ quan tòa. Thật thế, Thiên Chúa chính là hiện thân của sự quảng đại, người nhân từ và vì thế người luôn luôn sẵn sàng lắng nghe các lời cầu nguyện. Do đó chúng ta không bao giờ được thất vọng, nhưng phải luôn luôn khẩn khoản trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện phải diễn tả đức tin, nếu không thì không phải là lời cầu nguyện thật. Nếu một người không tin nơi lòng lành của Thiên Chúa thì không thể cầu nguyện một cách thực sự thích hợp. Đức tin là nền tảng nòng cốt của thái độ cầu nguyện. Đó đã là điều 6 vị thánh mới đã sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nêu bật vài khía cạnh đặc thù của các vị trong công tác giáo dục, lo lắng trợ giúp dân nghèo, gắn bó với Chúa Giêsu Kitô và yêu mến thánh thể như Cha Solentis. Đơn sơ khiêm tốn chu toàn nhiệm vụ canh cổng trường học của nhà dòng và coi giữ đền Thánh Giuse như tu huynh Besset. Luôn sẵn sàng trợ giúp an ủi mọi người và tận hiến cho việc giáo dục phụ nữ như chị Cipitria Ibariola. tận hiến cuộc đời và sức lực cho công tác giáo dục người nghèo sống tại vùng quê như nữ tu Mary McKinlop, chuyên dạy giáo lý cho các trẻ em và đào tạo con người như chị Julia Sansano, sống đời đan tu trong yêu mến hoàn thiện và cộng tác vào phong trào canh tân tu đức dòng nữ Phan Sinh như chị Battista Varano. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha kêu mời tín hữu như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ơn của sự thánh thiện rạng ngời trong giáo hội và hôm nay lộ qua gương mặt của các anh chị em này của chúng ta. Chúa Giêsu cũng mời gọi từng người trong chúng ta theo Ngài để được hưởng gia tài cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy để cho mình bị thu hút bởi các gương sáng và để cho giáo huấn của các vị hướng dẫn để cuộc sống của chúng ta là một bài thánh ca chúc tụng Thiên Chúa. Trong phần hiệp lễ, Đức Thánh Cha đã cho hàng trăm người rước lễ, trong đó có các nam nữ tu sĩ đại diện các dòng và phái đoàn các nước tham dự, trong khi hàng trăm linh mục đã trao mình Thánh Chúa cho giáo dân. Đức Thánh Cha đã chào các phái đoàn và tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho mọi người.
Angelus Domini nunc servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tu incarnatione coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Linh Mục Samir Khalil Samir, dòng tên, về hiện tình cuộc sống của các Kitô hữu trong vùng Trung Đông. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông đã khai mạc sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 10 hôm qua với thánh lễ đồng tế trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự trong đền thờ Thánh Phêrô. Thượng Hội đồng Giám mục vùng Trung Đông sẽ kéo dài cho đến ngày 24 tháng 10 và các nghị phụ sẽ nghe tường trình về tình hình của các giáo hội toàn vùng và thảo luận về nhiều vấn đề nghiêm trọng đang gặp phải. Thượng Hội đồng Giám mục có đề tài là Giáo hội Công giáo trong vùng Trung Đông, hiệp thông và chứng tá, và có khẩu hiệu đám đông những người đã trở thành tín hữu có một con tim duy nhất và một linh hồn duy nhất. Mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục là làm sống dậy sự hiệp thông giữa các giáo hội Công giáo Đông Phương để cống hiến một chứng tá cuộc sống Kitô đích thật, tươi vui và hấp dẫn, cũng như để củng cố căn tính Kitô qua lời Chúa và việc cử hành các bí tích. Tham dự Thượng Hội đồng Giám mục có các nghị phụ thuộc Jerusalem và vùng đất của người Palestine, cũng như thuộc 16 nước gồm Ả Rập Saudi, Bahrain, đảo Chypre, Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordania, Iran, Iraq, Israel, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen. Tổng cộng diện tích các nước này là 7.180.912 cây số vuông với 356.174.000 dân, trong đó có 5.707.000 tín hữu công giáo, tức chiếm 1,6% dân số. Các tín hữu công giáo thuộc 7 giáo hội Latin, Copt, Syri, Hy Lạp, Menkit, Maronit, Kande và Armeni. Sự khác biệt truyền thống tu đức, phụng vụ và luật lệ diễn tả một sự phong phú lớn cần được duy trì không phải chỉ cho các giáo hội công giáo đông phương mà cho toàn giáo hội công giáo được chủ sự trong tình bác ái bởi giám mục Roma và mục tử của giáo hội đại đồng. Chương trình làm việc dự trù gồm 16 phiên nhóm chung và 6 buổi làm việc theo nhóm nhỏ. Một trong các vấn đề chắc chắn sẽ được các nghị sự thảo luận, đó là sự bách hại và các điều kiện sống khó khăn khiến cho rất đông Kitô hữu quyết định di cư ra nước ngoài sinh sống. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Samir Khalil Samir, dòng tên, về hiện tình cuộc sống của các Kitô hữu trong vùng Trung Đông. Cha Samir, người Liban, là chuyên viên nghiên cứu về Đông Phương Kitô, Hồi giáo, việc hội nhập người Hồi tại Âu Châu và các tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha là giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma và là tác giả của 40 cuốn sách và 500 bài khảo luận. Thưa cha Samir, nói về một thượng hội đồng giám mục cho các Kitô hữu thiểu số trong vùng Trung Đông, có là điều đúng đắn hay không ạ?
Cần phải hiểu ý nghĩa của từ thiểu số. Kitô hữu chúng tôi bên Trung Đông không chấp nhận bị coi như là một thiểu số chủng tộc. Đó là điều vô lý. Chúng tôi đã hiện diện trong vùng Trung Đông trước Hồi giáo, và chúng tôi không phải là người đến từ các nước ngoài. Vì thế chúng tôi không xin sự bảo vệ nào cả. Chúng tôi là các công dân hạng nhất trong các quốc gia mà chúng tôi hiện sống, và chúng tôi đòi buộc mọi người phải thừa nhận chúng tôi như thế. Tuy nhiên chúng tôi là một thiểu số sinh động. Trong nghĩa, chính vì tính cách chuyên biệt của chúng tôi đem tới cho các đất nước của chúng tôi một cái gì khác lạ. Đó là vai trò là cầu nối của chúng tôi với Tây Phương, và chúng tôi du nhập cả vào vùng Trung Đông các ý niệm như là ý niệm về quyền con người, sự bình đẳng giữa nam nữ, sự tự do lương tâm, v.v. Nhưng điều này đòi buộc chúng tôi phải ý thức về một vai trò, một sứ mệnh còn rất thời sự.
Tuy nhiên, sứ mệnh đó phải tính sổ với một sự hiện diện ngày càng giảm sút, vì nạn di cư ra nước ngoài gắn liền với các điều kiện sống khó khăn của các tín hữu. Có đúng thế không, thưa cha?
Nguy cơ thấy các Kitô hữu biến mất khỏi một vài nước vùng Trung Đông là một nguy cơ có thật. Ai có thể ra đi, thì ra đi khỏi các nước này, trong đó họ sống kinh nghiệm chiến tranh, bất công, thiếu thốn, thiếu tôn trọng các quyền con người. Cách đây 30 năm, bên Liban Kitô hữu chiếm 50% tổng số dân, ngày nay chỉ còn 38% hay ít hơn nữa. Bên Iraq, trước khi xảy ra chiến tranh có 1 triệu Kitô hữu, ngày nay chỉ còn chưa tới 350.000. Nếu khuynh hướng này cứ tiếp tục thì sẽ là một thảm họa, không phải cho các Kitô hữu mà cho chính các quốc gia của họ. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy tại bất cứ nơi đâu các Kitô hữu Ả Rập di cư tới, họ đều thành công trong việc xây dựng tương lai. Nhưng vấn đề đó là sự trống rỗng mà họ để lại sau lưng, là nó khiến cho toàn vùng Trung Đông bị nghèo nàn đi.
Có một trong các đề tài chính yếu trong các xã hội của vùng Trung Đông ngày nay, đó là tương quan giữa truyền thống và sự tân tiến. Thế thì Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Trung Đông có thể nói gì về vấn đề này, thưa cha?
Kitô giáo tại vùng Trung Đông đã luôn luôn là tổ chức đem lại các điều mới mẻ. Chúng ta hãy nhìn vào chính thời đại vàng son của Hồi giáo. Người ta nói tới những gì mà nền văn minh Ả Rập Hồi giáo đã đem lại cho các khoa học, y khoa và triết học. Nhưng phần đóng góp đó từ đâu mà đến? Từ nền văn hóa Hy Lạp mà thế giới Ả Rập biết đến nhờ các Kitô hữu. Chính các Kitô hữu đã thông truyền các hiểu biết liên quan tới Hippocrates và Galeno cho người Ả Rập, đến độ đa số các bác sĩ của các Caliphi đều là tín hữu Kitô. Thế rồi các tác phẩm luận lý và siêu hình của Aristotle trong tiếng Ả Rập đã được dịch từ tiếng Syriac chứ không phải từ tiếng Hy Lạp. Cả trong các thời đại mới hơn nữa, cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, các Kitô hữu đã là các nhân vật của thời phục hưng Ả Rập ngắn ngủi.
Thế còn ngày nay thì sao thưa cha?
Thế giới Hồi giáo ngày nay không có khả năng đối diện với sự tân tiến. Nó sợ sự tân tiến, vì nó thấy sự tân tiến đi theo hướng của sự tục hóa, dẫn thẳng tới chủ thuyết vô thần. Nó muốn có kỹ thuật, chính nạn Hồi giáo khủng bố là siêu kỹ thuật, nhưng không có tư tưởng và óc phê bình. Điểm đúng thật là Hồi giáo đã không tháp nhập được sự tân tiến vào tư tưởng tôn giáo của nó. Vì thế cuối cùng thì người Hồi giáo lập lại các điều chắc chắn. Trái lại, Kitô giáo đã dám tiếp nhận nguy cơ đối diện với sự tân tiến. Lập lại tư tưởng này trong Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Trung Đông là điều nền tảng.
Tuy nhiên, trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục không thiếu các âu lo đối với hiện tượng tục hóa. Cả giữa các Kitô hữu vùng Trung Đông, người ta cũng nói tới sự khó khăn trong việc thông truyền đức tin cho người trẻ, có đúng không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Nhưng điểm được nói tới ở đây nằm trong một lĩnh vực khác. Đó là lĩnh vực của óc phê bình đối với các sai lệch của thế giới tục hóa. Chúng tôi không khước từ toàn diện sự tân tiến, nhưng chúng tôi mời gọi gặp gỡ giữa đức tin và lý trí. Đó đã là nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Regensburg. Chúng tôi không để cho mình bị nhốt vào trong một viễn tượng, trong đó chỉ cái gì là vật lý mới có lý. Nhưng đây là điều hoàn toàn khác với việc loại trừ mọi khả thể, điều tra đức tin đối với lý trí phê phán.
Thượng Hội đồng Giám mục khai mạc ngày 10 tháng 10 vừa qua có chiều kích đa diện qua sự hiện diện của các giáo hội, phẩm trật và lễ nghi khác nhau, có đúng thế không thưa cha?
Bên Đông Phương có nhiều truyền thống tinh thần và văn hóa khác nhau mà ít người biết. Nhưng đây cũng là nét bổ túc cho tính cách công giáo của giáo hội. Truyền thống Đông Phương đa diện, tôi xin đơn cử thí dụ như phụng vụ Ethiopia bắt nguồn từ phụng vụ Copt Ai Cập, nhưng lại có tính chuyên biệt là hai lễ nghi. Nó là sự phong phú cho tất cả mọi Kitô hữu.
Phong phú như thế nào thưa cha?
Chúng ta hãy lấy đề tài ăn chay làm thí dụ. Trong truyền thống Tây Phương hầu như đã biến mất, nhưng chiều kích này vẫn còn rất mạnh mẽ bên Đông Phương. Lịch phụng vụ của giáo hội Cốp Ai Cập có gần 200 ngày ăn chay trong năm, và tín hữu thực hành việc ăn chay rất nghiêm chỉnh. Đó không phải chỉ là một cử chỉ bề ngoài, nhưng đằng sau đó là tất cả một nền tu đức liên quan tới sức mạnh nội tâm trước các khó khăn.
Thượng Hội đồng Giám mục vùng Trung Đông trùng hợp với các cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính quyền Israel và người Palestine. Cha thì cha có nhận xét gì về sự trùng hợp này ạ?
Sự độc đáo của quan điểm Kitô được nhận ra trong tương quan giữa bạo lực và hòa bình. Chúng tôi bảo vệ công lý tại khắp nơi và cho tất cả mọi người. Có những người khác nói rằng vùng đất này thuộc người Do Thái, hay vùng đất này là vùng đất Hồi giáo. Chúng tôi cũng có các lý do để coi Jerusalem là thành phố Kitô. Nhưng chúng tôi không đòi nó như là gia sản riêng của chúng tôi. Chúng tôi đòi công lý cho tất cả mọi người. Chúng tôi phân biệt bình diện chính trị với bình diện tôn giáo. Do đó cả đối với đề tài nòng cốt này nữa, Kitô hữu chúng tôi cũng có một vai trò nền tảng tại vùng Trung Đông, cả khi nó không được đánh giá đúng đắn như đáng lẽ phải có.
Vừa rồi là một số nhận định của Linh Mục Samir Khalil Samir dòng tên về hiện tình cuộc sống của các Kitô hữu trong vùng Trung Đông. Sau đây, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua sinh hoạt tôn giáo nổi bật nhất chính là từ Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về Trung Đông, được Đức Thánh Cha long trọng khai mạc với thánh lễ sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 10 tại đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 177 nghị phụ, trong số này có 19 hồng y, 9 thường phụ, 72 tổng giám mục và 67 giám mục. Phần còn lại là 69 linh mục chuyên gia, dự thính viên, cộng tác viên. Công nghị giám mục này có chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, hiệp thông và chứng tá. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều có một lòng một ý với nhau. Chủ đề nói lên một nhu cầu rất lớn của các giáo hội Công giáo ở Trung Đông, đó là tình hiệp thông. Thực vậy, các giáo hội này bé nhỏ sống trong hoàn cảnh khó khăn, lại bị phân hóa và bị tình trạng mỗi người chỉ biết mảnh vườn của mình, và chỉ biết giáo hội nghi lễ của mình mà thôi. Trong số 185 nghiệp vụ của Thượng Hội đồng Giám mục này, có 140 vị thuộc các giáo hội Công giáo Đông Phương. Trước nhu cầu đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chủ đích của công nghị giáo mục này là thăng tiến tình hiệp thông, hầu có thể làm chứng tá cho tin mừng của Chúa Kitô. Ngài nói, nếu không có hiệp thông thì không có thể làm chứng tá. Chứng tá lớn nhất chính là cuộc sống hiệp thông. Chúa Giê-xu đã nói rõ ràng, cứ dấu hiệu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Trong tuần qua, Đức Thánh Cha đã đích thân tham dự hầu hết các phiên họp toàn thể của công nghị các giám mục Trung Đông.
Hôm 12 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố tông thư tự sắc của Ngài về quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Tự sắc mang tựa đề Ubicumque Esemper, ở mọi nơi và mãi mãi, trong đó, sau khi nhắc đến nghĩa vụ ngay từ đầu của giáo hội rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nói đến hiện tượng nhiều nước Kitô giáo kỳ cựu đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trào lưu tục hóa, xa lìa đức tin Kitô, trào lưu vô thần thực hành lan tràn cùng với sự dửng dưng đối với tôn giáo. Ngài viết, một đàng nhân loại ngày nay được những lợi ích tỏ tường do những biến đổi xã hội, những tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật, và giáo hội được kích thích nhiều trong việc làm chứng về niềm hy vọng của mình. Nhưng đằng khác, người ta nhận thấy có sự đánh mất đáng lo âu về ý nghĩa thánh thiêng, và người ta đi đến độ đặt lại vấn đề về những nền tảng trước kia không hề bị tranh cãi, như niềm tin nơi một Thiên Chúa, đấng sáng tạo và quan phòng, mạc khải của Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng cứu độ duy nhất, và quan niệm chung về những kinh nghiệm cơ bản của con người như sinh, tử, sống trong một gia đình, sự tham chiếu luật luân lý tự nhiên, vân vân. Một số người chào mừng những điều này như một cuộc giải phóng, nhưng chẳng bao lâu người ta thấy rõ sa mạc nội tâm nảy sinh tại nơi mà con người muốn mình là tác nhân duy nhất tạo nên bản tính và vận mệnh của mình. Người ta không còn điều làm nền tảng cho mọi sự nữa.
Trong phần đề ra các quy định, tự sắc của Đức Thánh Cha trình bày 4 điều khoản. Theo đó, Hội đồng Tòa Thánh mới lập có mục đích khích lệ suy tư về những đề tài tái truyền giảng tin mừng, cũng như đề ra và cổ võ những hình thức và phương thế thích hợp để thực hiện công trình đó. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng hoạt động trong sự cộng tác với các cơ quan khác của giáo triều Roma và nhóm phục vụ các giáo hội địa phương, nhất là tại những miền thuộc truyền thống Kitô đang có hiện tượng tục hóa. Trong số các công tác chuyên biệt của hội đồng, đặc biệt có việc đào sâu ý nghĩa thần học và mục vụ của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Cộng tác chặt chẽ với các hội đồng giáo mục có cơ quan đặc trách về vấn đề này, để cổ võ và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, phổ biến và thực hiện giáo huấn của các giáo hoàng về những đề tài có liên quan tới việc tái truyền giảng tin mừng.
Quảng bá và hỗ trợ những sáng kiến liên quan tới việc tái rao giảng tin mừng đang diễn ra tại các giáo hội địa phương và thăng tiến các sáng kiến mới, kêu gọi sự can dự tích cực của các dòng tu, tu đoàn tông đồ và hội đoàn giáo dân. Nghiên cứu và tạo điều kiện cho việc sử dụng các hình thức truyền thông mới mẻ như phương tiện để tái truyền giảng tin mừng, cổ võ việc sử dụng sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo như một tài liệu trình bày thiết yếu và đầy đủ về nội dung đức tin cho con người thời nay. Sau cùng, tự sắc quy định rằng, về cơ cấu, giống như các hội đồng khác của Tòa Thánh, Hội đồng tái truyền giảng tin mừng do một vị Tổng giám mục làm chủ tịch với sự trợ giúp của một Tổng thư ký, một Phó Tổng thư ký và một số viên chức thích hợp. Hội đồng có các thành viên và có thể có các vị cố vấn riêng. Tự sắc mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 9 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực sau khi được đăng trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, nghĩa là từ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Cũng nên nhắc lại rằng, ngày 30 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Rino Fisichella làm chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Tòa Thánh tân lập này. Đức Tổng giám mục nguyên là chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, kiêm Viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma.
Đầu tuần qua, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Giulicat tố giác sự kiện chi phiếu quân sự trên thế giới ngày càng gia tăng trong 10 năm qua. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 10 vừa qua, tại Đại hội đồng thứ 65 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Chulikat người Ấn Độ nhắc lại lập trường của Tòa Thánh cổ võ việc giảm bớt chi phí quân sự và dùng số tiền đó để nâng đỡ người nghèo và kiến tạo một ngân quỹ thế giới tài trợ cho các chương trình phát triển. Vị đại diện Tòa Thánh nhìn nhận có những diễn tiến tích cực trong các cuộc thương thảo gần đây về việc giải trừ vũ trang. Ngài nhận định rằng việc giảm bớt kho vũ khí hạt nhân là một bước tiến quan trọng, nhưng sự giảm bớt đó không đủ nếu chúng không được theo đuổi trong bối cảnh của một sự giải trừ vũ trang chung và hữu hiệu, được tiến hành trong thiện chí và trên bình diện đa phương và quốc tế. Đức Tổng giáo mục Chulikat cũng cảnh giác rằng việc bán vũ khí không thể được coi như bán các loại hàng hóa khác trên thị trường. Trái lại, việc sở hữu, sản xuất và buôn bán các loại vũ khí quân sự cần phải được điều hành theo các quy luật thích hợp, vì chúng có những hệ luận sâu đậm về mặt luân lý và xã hội. Đức Tổng giáo mục Chulikat đặc biệt để ý tới những tổ chức và cơ quan đặc trách giải trừ vũ trang và kiểm soát vũ khí, và nói rằng, trong những năm gần đây, hội nghị về việc giải trừ vũ trang đã trải qua một cuộc khủng hoảng khiến cho công việc của hội nghị ít hữu hiệu, và trong thực tế người ta không đồng ý với nhau về một chương trình nghị sự quan trọng. Kết quả là các tổ chức phi chính phủ phải dấn thân nhiều hơn trong việc tìm kiếm các giải pháp. Tòa Thánh hài lòng khi thấy có thêm nhiều tổ chức dấn thân vào vấn đề này, vì cộng đồng quốc tế được kêu gọi tìm ra những giải pháp đặc sắc và thực tiễn để đạt tới những mục tiêu mong ước, trong đó có sự giải trừ vũ trang hoàn toàn.
Trong những ngày qua, giáo hội đã cùng với toàn dân Chile đặc biệt liên kết với nhau trong kinh nguyện trong dịp cứu thoát 33 công nhân thợ mỏ vừa qua. Hôm 13 tháng 10, toàn thể 33 công nhân thợ mỏ San Jose ở Copiado đã lần lượt được cứu thoát sau khi bị kẹt dưới lòng đất sâu hơn 600 mét trong 69 ngày, tức là từ ngày 5 tháng 8 năm nay vì mỏ bị sập. Trong hơn 2 tháng qua, nhà thờ công giáo trên toàn nước Chile đã tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện liên tục luân phiên nhau cùng với các thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho các nạn nhân. Một thánh lễ đã được cử hành lúc gần nửa đêm 13 tháng 10 vừa qua, khi công nhân đầu tiên được đưa lên mặt đất. Đức cha Cristian Contreras Villarroel, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Santiago de Chile, nói với các tín hữu tụ tập tại nhà nguyện El Sacrario cạnh nhà thờ chính tòa thủ đô Santiago rằng, sinh mạng của 33 công nhân thợ mỏ phải được coi như dấu chỉ nhu cầu của mọi người đối với ơn cứu chuộc. Không có vị thánh nào mà không có quá khứ. Không có tội nhân nào không có tương lai. Các buổi cầu nguyện và chầu thánh thể được tiếp tục tại các nhà thờ trên toàn nước Chile cho đến khi công nhân cuối cùng được đưa lên mặt đất. Đức cha Alejandro Goy Catmelic, giám mục giáo phận Rancagua, chủ tịch hội đồng giám mục Chile nói rằng, đây là lúc thuận tiện để toàn thể giáo hội hiệp nhất với nhau trong niềm tin và hy vọng. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các công nhân thợ mỏ ở Chile và phó thác họ cho lòng nhân từ của Chúa trong niềm hy vọng.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị gương đức tin chói sáng của Paula Massen, một bà mẹ trẻ công giáo người Italia.
Paula Masson sinh ngày 17 tháng 8 năm 1968 tại Treviso, Bắc Italia, trong một gia đình hạnh phúc ấm cúng. Paula là người con thứ hai trong gia đình. Bố Gian Antonio và mẹ Anna Maria đã có một cô con gái lớn là Chiara. Năm lên 2 tuổi, gia đình Masson dọn về sống tại thị trấn Conegliano, cách Treviso vài chục cây số về hướng Bắc. Ngay từ khi còn nhỏ, Paula đã có cá tính đặc biệt. Cô bé nhất định không chịu đi học vườn trẻ đã được chọn gần nhà vì quá khuôn khổ khó khăn, trái ngược với tính bẩm sinh vốn rất nhạy cảm và tự lập. Với cô chị Chiara, Paula cảm thấy rất gắn bó và hai chị em luôn chơi chung, học chung với nhau. Kỷ niệm hằn vết sâu đậm trong Kiara là Paula luôn luôn nghĩ tới điều tích cực. Lúc nào cũng nói là nên thứ tha, chứ không bao giờ kết án hay xét xử cả. Suốt thời gian đi học, Paula tỏ ra là một nữ sinh giỏi giắng, đầy nhiệt tình và ham mê đào sâu mọi kiến thức, ngoại trừ một môn duy nhất không chịu chui vào đầu óc là môn sử. Cô bạn gái thân thiết nhất của Paula là Elena, quấn quýt nhau chia sẻ ngọt bùi từ năm lên 2 tuổi. Vốn bẩm tính cương nghị và trong sáng, Paula đi vào tuổi trưởng thành với tất cả lòng yêu đời. Một hôm cô bé phản đối cả cha xứ và nói với cha rằng cô bé sẽ không theo học giáo lý nữa, bởi vì vừa ra khỏi lớp giáo lý, chẳng ai chào hỏi ai nữa, chẳng ai nhìn thấy người tha nhân đi bên cạnh mình nữa. Phúc âm này là phúc âm gì? Học phúc âm mà không sống phúc âm thì học để mà làm gì? Paula từ giã các buổi học giáo lý, nhưng lại lao mình vào kinh nghiệm sống cộng đồng chia sẻ những tháng hè. Với những buổi sáng mai dậy thật sớm để dự thánh lễ, trong bầu khí chia sẻ thân mật. Xong bậc trung học cấp 1, Paula chọn ngành sinh ngữ vì đam mê các ngôn ngữ lạ. Với những khóa luyện tiếng Anh tại Oxford, Anh Quốc, cho đến thời kỳ làm việc công tác đổi lấy tiếng Đức năm tròn 18 tuổi. Các sinh ngữ không đủ sức thỏa mãn lòng ham học của Paula nữa, nên người thiếu nữ này ghi danh học thêm cả các bộ môn liệu pháp vật lý nữa, vì Paula muốn giúp đỡ tha nhân, muốn trở thành một món quà cho người khác. Cũng trong thời gian này, Paula lấy mảnh bằng huấn luyện viên bơi lội và bắt đầu cuộc đời tự lập. Một trong những châm ngôn chung của hầu hết tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới thu hút Paula cách đặc biệt, đó là đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn người khác làm cho mình. Paula muốn sống trọn vẹn tôn chỉ này, vì thế khi biết đến linh đạo phong trào tổ ấm của chị Kiara Lubick, Paula đã tìm thấy được ngọn hải đăng hướng dẫn cuộc đời của mình. Năm 23 tuổi, trong một buổi đi chơi núi, Paula quen với Luigi Teos, và 2 năm sau, ngày 2 tháng Giêng năm 1993, hôn lễ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Santa Maria delle Grazie ở Conegliano. Vì Luigi đóng quân vùng xa, Paula một tay lo lắng mọi sự chuẩn bị hôn lễ, rồi đôi tân hôn về sống tại Udine, Bắc Italia. Năm sau 1994, Camilla, người con gái đầu của gia đình này chào đời. Paula vui sướng lắm vì trong hoàn cảnh khó khăn, chồng đi lính xa nhà, một mình trong khung cảnh xa lạ với người con nhỏ, nàng đã tìm được sự nương tựa nơi ngành các gia đình mới của phong trào tổ ấm tỉnh Udine. Tiếp sau đó là Mattia, Nicolo và Martina. Ông Luigi kể lại là cứ mỗi lần biết mình mang thai, Paula liền đến trước bàn thờ cảm tạ ơn Chúa, rồi nghĩ ra nhiều cách thế rất vui và lạ để báo tin cho chồng. Nhưng tháng 11 năm 2002, tin dữ như cơn sét đánh thẳng vào gia đình hạnh phúc này. Trong một lần khám sức khỏe, các bác sĩ báo cho Paula biết chị bị ung thư vú. Vú ung thư thuộc loại cực độc, đã vào giai đoạn thứ tư và Paula không có hy vọng sống còn nào nữa. Có lẽ bất cứ ai khác cũng ngã gục sau tin dữ này. Thế nhưng Paula thì không. Lòng tin vững chắc như đá tảng của chị đã giúp chị vượt thắng được nỗi đau. Sắp phải vĩnh viễn xa lìa đàn con 4 đứa còn bé bỏng và người chồng yêu dấu Luigi. Paula không bó tay chấp nhận định mệnh, nhưng chị cương quyết chiến đấu cho tới cùng. Với sự hỗ trợ và đồng hành của Luigi, Paula đương đầu với những chu kỳ trị liệu cực kỳ khó khăn, hết hóa trị đến xạ trị, hết bệnh viện Aviano đến bệnh viện Udine là những trung tâm chữa trị ung thư nổi tiếng. Paula chống chọi mãnh liệt, và thay vì chỉ còn sống vài tháng, Paula đã kéo dài được hơn 2 năm. Thế nhưng căn bệnh ngày càng trầm trọng và các biện pháp trị liệu không đạt được thành quả tốt đẹp, đồng thời lại làm chị yếu liệt hơn, nên Paula quyết định không chạy chữa nữa. Từ đầu năm 2005, Paula về nhà sống cạnh các con yêu quý. Nhưng rồi ngày 30 tháng 6 cùng năm ấy, lại phải vào bệnh viện vì bệnh phổi. Ngày 25 tháng 7 sau đó, Paula nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Tang lễ của Paula diễn ra hai ngày sau đó. Nhà thờ đầy chật người quen kẻ lạ, đến tiễn đưa bà mẹ trẻ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Luigi đã lên bục cao ngỏ lời với mọi người. Trước hết ông hướng về bốn đứa con nhỏ, nhắn nhủ chúng, các con hãy nhớ rằng mẹ các con yêu các con với tình yêu vô bờ. Mẹ biết chắc rằng nếu một ngày mẹ không còn ở trên đời nữa, chúng ta vẫn có thể nương tựa vào sức mạnh đặc biệt phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu này làm cho chúng ta sống mạnh mẽ và tốt lành không những giữa chúng ta mà thôi, nhưng còn với bao nhiêu người khác nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.